Nam Anh và Toàn Văn thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sóng Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Theo dõi tiếp phần 10 sau đây để biết ông Phán Cao có thuyết phục được gia đình ông Hai Cường theo ông về Sài Gòn hay không. Ông Hai Cường vui vẻ nói:
Tình của cậu Khải Quang dẻo dai bền bưởi quá ha. Mà có việc như vậy mấy ổng mấy bả ở theo xưa họ mới thấy vợ chồng yêu nhau gia đình mới đầm ấm, chứ không phải nhờ đương môn đối hộ. Làm cha mẹ giàu có con trai hay con gái cũng vậy, hễ biết con đành chỗ nào, mình dò hỏi nếu không phải là nhà trộm cướp hay hung dữ hay ngang ngược thì mình cho cưới gả, không cần cao thấp hoặc nghèo giàu. Con mình nó có phước đức riêng của nó, mà rủi ro nó yêu lầm, nó chọn sai thì nó chịu, mình khỏi bị nó phiền trách.
Ông Phán Cao cũng cười mà nói:
Ông chú già mà lý trí theo thế hệ mới, thật đáng khen, tôi kính phục ông chú rồi. Ông cụ ở trên cũng vậy, cụ dễ dãi muốn chiều theo ý con. Vì có bà cụ hồi trước gắt gao, ăn ở theo xưa quá, làm cho đời của ông Khải Quang phải lạc lẽo buồn hiu hết mười mấy năm nay. Mà bây giờ tìm được đây, vậy cũng là may. Có lẽ trời Phật thấy tình ông nặng nề bền vững, nên động lòng phải cho ông sum hiệp với vợ con ông, vui thú gia đình trong khoảng đời sau. Mà cũng cho ông cụ có dâu, có cháu nội trong nhà đặng cho ông cụ vui vẻ với ngày già của cụ.
Ông Phán hỏi cô Lê biết nhà có ông Khải Quang hay không. Cô Lê nói biết, nhà ở Cầu Kho. Ông Phán mới nói tiếp:
Bây giờ hai cha con cũng còn ở cái nhà lầu đó, xong tu bổ lại coi đẹp lắm, nhà rộng thênh thang, mà ông Khải Quang mắc đi làm việc không có ở nhà. Ông cụ thì ở trên lầu, bỏ từng dưới văn hoe, để cho bầu bếp coi chừng chứ không có ai ở. Mấy bà con về ở tầng dưới, có ba bốn cái phòng thiếu gì chỗ ngủ. Tôi rước về đây ông cụ mừng lắm, bởi vì ở một mình, con mắt làm việc, tối ngày không có ai mà nói chuyện thì vui làm sao được.
Xuân Sơn hỏi:
Có vườn hay không?
Ông Phán nói:
Có chứ, nhưng ở Sài Gòn đâu có đất rộng mà lập vườn lớn như ở ngoài này, nên trồng cây trái chút đỉnh trước sân với chung quanh nhà mà thôi. Tuy vậy mà nhà của ông nội cậu cũng còn trồng vú sữa, lê kim ma và nhãn nữa.
Xuân Sơn hỏi:
Vú sữa là cây gì?
Ông Phán nói:
Tại ngoài này không có nên cậu chưa biết. Về trống rồi cậu sẽ thấy, có đủ thứ trái cây hết, có tới nho tươi, lị, bôm, ở ngoại quốc chợ vô bán nữa, thứ nào ăn cũng ngon.
Ông Phán nhận thấy ông mới nói chuyện lần đầu mà cả nhà ai cũng vui vẻ mà nghe,
ông không muốn nói nhiều nữa, sợ người ta nghĩ ông chuốt ngót đặng dụ dỗ. Ông mới đứng dậy xin phép với ông hai cho ông đi xem vườn chơi. Ông hai Cường sẵn lòng bèn vui vẻ đứng dậy đi với ông Phán Cao. Xuân Sơn với Thu Thủy nghe ông Phán nói chuyện nãy giờ, hai trẻ có thiện cảm với ông nên đi theo đặng nghe ông nói chuyện nữa. Xem vườn tiêu, ông Phán nói thổi nay ông mới được thấy dây tiêu lần đầu. Ông cứ rờ rẫm mấy chùm trái, hỏi Xuân Sơn chùm này chừng nào chín mà hái được, hỏi Thu Thủy tiêu để ăn hay là để bán, có ai tới mua hay không. Ông kiếm chuyện mà nói với hai trẻ nhiều hơn là nói với ông hai. Rõ ràng ông chủ ý chinh phục lòng yêu mến của hai trẻ. Ông hai Cường có cặp mắt tinh đời, ông dòm tới thâm tâm của ông Phán, nhưng ông làm lơ để xem coi mánh lới của ông nọ sẽ có hiệu quả gì. Ông Phán ra xem suối nước, khen suối nước trong, rủ hai trẻ qua suối đặng ông xem rẫy thơm. Thấy thơm chín ông muốn ăn, Thu Thủy chạy vô nhà lấy dao kiếm đốn được hai trái rồi Xuân Sơn gọt một trái cho ông ăn thử. Ông khen thơm ngọt. Ông hai dắt đi coi mấy cây dừa trồng theo mé suối, trái sai oằn, xem mấy hàng xoài đương trổ bông, rồi trở qua xem mấy hàng chuối vườn mít. Ông Phán ngó hai trẻ vừa cười vừa nói.
Ở đây có vườn nho tươi tốt quá, hèn chi hai cháu quyên liên không muốn bỏ mà đi. Hai cháu về Sài Gòn còn có nhiều thứ trái cây khác nữa. Về trển rồi bắt đưa đi lên phía Lai Thiêu, có những vườn sầu riêng măng cục chôm chôm cũng đẹp lắm.
Trở vô nhà, ngồi nói chuyện chơi đến nửa chiều rồi ông Phán tính về. Ông cậy Xuân Sơn cho dùm ông đi một khúc đường, vì đường rừng vắng vẻ lạ lùng nên đi một mình ông có hơi ái ngại. Xuân Sơn sẵn lòng đưa ông đi liền, nói đưa ra tới chợ cũng được. Tu Thủy nói nàng cũng đi theo, đi chơi cho vui. Ông Phán dặn cô Lê ăn cơm chiều nhớ uống một viên ký ninh, rồi ông từ giã mà đi với hai trẻ. Về rồi, cô Lê với cô Thiên Hương đều khen ông Phán vui vẻ. Hai cô nói cười chứ không buồn lo như mấy bữa trước nữa. Ông Hai Cường thì nói, nhờ ông Phán mình mới hiểu rõ gia đạo của Khải Quan, tại bà mẹ lừa chỗ đương môn đối hộ mà làm xui, nên con mới đau khổ vì tình yêu, rồi chịu lỡ làng niềm chồng vợ. Còn Khải Quan, năm trước ly dị được người vợ của cha mẹ cưới rồi, chàng mới lo tìm kiếm người xưa. Bà mẹ gắt gao đã qua đời rồi, còn ông cha dễ dãi rộng dung. Ông buồn vì số phận cô đơn, nên chàng mới sốt sắng, nông nã, rước cho được vợ con đem về cho chàng trọn nghĩa chung thủy, và cho cha an ủi buổi nhàn dâu xế bóng. Cả ba đều bàn luận về chi ý của cha mẹ Khải Quan, không giống nhau, và phê bình tính thành thật của chàng, nhưng chưa ai dám động tới vấn đề đi về Sài Gòn hay không, nếu từ chối mà ở luôn ngoài hòn, đặng hưởng thú thiên nhiên, vui với trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, quên cả lợi danh phú quý. Còn ông Phán Cao đi về dọc đường, ông đi dựa để Xuân Sơn với Thu Thủy đi cặp kè hai bên ông. Ông kiếm chuyện mà nói cho hai trẻ vui, tả những cảnh tốt đẹp, thuộc các cuộc vui chơi ở đất Sài Gòn. Ông khoe những lâu đài lộng lẫy, những đường xá sạch sẽ thẳng băng, xe hơi qua lại dập chiều, nam thanh nữ tú, áo quần lòe loẹt. Tới một viên đá, ông ngồi đó nghỉ chân, biểu hai trẻ ngồi trước mặt ông, rồi móc túi lấy ra một tấm hình nhỏ của Khải Quan mà trao cho Xuân Sơn và nói,
cháu coi cho biết mặt mày và hình dáng của ba cháu.
Xuân Sơn cầm tấm hình chụp của cha mà nhìn. Thu Thủy ngồi khít một bên, nàng để cái cầm trên vai anh mà xem chung.
Xuân Sơn nhìn một hồi rồi hỏi ông Phán.
Thiệt người này là cha của con hay sao?
Ông đó đó.
Thuở nay con chưa gặp lần nào.
Cháu ra ngoài này hồi ở trong bụng mẹ làm sao mà gặp được. Ông trông con lung lắm, nên biểu qua rước con đây. Ông làm lớn, giàu có sang trọng, đi làm việc hay đi đâu cũng có xe hơi, chứ không bao giờ đi bộ. Còn ông nội cháu thì vui lắm, tóc râu đều bạc mà còn mạnh. Ông cụ căn dặn qua thế nào cũng phải rước cho được cháu về ở với cụ. Cụ nói hễ cháu về tới, cụ mua thêm một chiếc xe nữa, mua xe lớn để chiều chiều cụ đi chơi với hai cháu. Cụ giàu lớn lắm, tiền bạc thiếu gì. Cháu về trống sung sướng quá cháu à. Chiều đi hứng mát có sẵn xe hơi cho mà đi. Bữa vô vườn bách thú coi cọp, coi voi, coi nai, coi sấu, coi chim cò đủ thứ. Hoặc qua bến tàu coi tàu binh, tàu hàng. Chiếc nào chiếc nấy cũng lớn, đậu chật xong. Tối muốn ăn cơm Tây ra nhà hàng ngoài Sài Gòn. Còn muốn ăn cơm tàu thì vô cao lầu trong chợ lớn. Ăn uống no nê rồi muốn đi xem chớp bóng hay muốn xem hát cải lương tùy ý. Có đủ thứ hát cho mà xem.
Con bận quần áo lôi thôi như vậy, đi chơi được hay sao?
Ôi, cái đó mà lo gì cháu. Ở Sài Gòn người ta có máy may, nên may đồ lẹ lắm. Hãy cháu về tới Hoa Sai đi kêu thợ lại đó mà may đồ tay như qua đây, cho cháu bận đi chơi, và may hàng lụa cho cháu bận ở trong nhà. May một ngày thì cháu có đồ mà bận.
Con nghe má hai nói xe hơi, mà con chưa thấy.
Về tới nhà thì cháu thấy liền, tốt lắm, và chạy mau mà lấy em ru, ngồi trong xe sung sướng như tiên.
Hai trẻ nhìn nhau mà cười. Ông Phán thấy cá đã ngậm mồi, nên ông đứng dậy, nói để về cả tối. Ông biểu hai trẻ trở lại, vì tới đây rồi thì ông đi về một mình được. Hai trẻ không chịu, quyết đưa ông xuống tới chợ rồi sẽ trở về, cũng chưa tối đâu mà sợ. Người đi nữa, Xuân Sơn xin để cho mượn tấm hình đem về qua chơi. Ông Phán nói, như muốn thì ông cho luôn cũng được. Tới chợ rồi, ông Phán hối hai trẻ trở về, kéo ở nhà trong. Xuân Sơn và Thu Thủy từ khi lớn lên thì ngoài ông ngoại và mẹ ra, chỉ có nghe một mình sư cụ ở Am Viên là người lớn đàm luận việc đời mà thôi. Mà sư cụ là tiêu biểu của phái ẩn dật, bởi vậy sư cụ luôn tán tụng hạnh phúc cho đời sống thiên nhiên gây ra, vui với trời biển núi rừng, khỏi tranh đua rần rộ. Vốn tánh tình chất phác, lại nhiễm với cảnh sống thiên nhiên đó nữa, hai trẻ không bao giờ mong mỏi sự vui sướng nào khác hơn là tình đầm ấm, thân yêu trong nhà. Hôm nay, ông Phán Cao là tiêu biểu của phái Danh Lợi, ông tràn ra nhiều cảnh đời vui sướng khác nữa. Ông kêu gọi trí háo kỳ của hai trẻ, làm cho hai trẻ lộn xộn trong lòng. Trí non nớt, tánh thật thà, hai trẻ có dè ông Phán Cao là quý Danh Lợi đâu. Bởi vậy, đi về dọc đường, hai trẻ trầm trồ cảnh đời sống thần tiên của ông Phán mới nhem thẹp đó. Tuy hai trẻ chưa tỏ ý muốn bỏ phú quốc mà về Sài Gòn, song trong trí đã vẩn vơ những nhà lầu, xe hơi, ăn cơm ngon, mặc áo tốt, rồi trong lòng phới động. Nhất là Xuân Sơn được thấy chân dung của cha, rồi lại được nghe ông nội trông đợi,
thì chàng bâng khuâng, khoan khoái, rồi bối rối vô cùng. Phải đi về Sài Gòn hay không? Hai mẹ với Tu Thủy chịu đi với mình hay không? Nếu đi có một mình thì vui với ai? Tuy vậy, về đến nhà, hai trẻ thấy mẹ thì hớn hở mừng vui. Xuân Sơn đưa chân dung của cha mà khoe với mẹ. Cô Lê với cô Thiên Hương nhìn tấm hình chụp rồi trao cho ông chú xem nữa. Ông Hai Cường nói, phải hình của Khải Quang, nhưng bây giờ trọng tuổi, trên mặt khẳng hơn, lại ốm hơn hồi trước. Ăn cơm chiều rồi, cô Thiên Hương nhắc cô Lê uống kỷ ninh, mấy bà con ráp nói chuyện Khải Quang nữa, hai trẻ thuật lại cho ông ngoại nghe, với hai mẹ, các điều mà ông Phán Cao nói với chúng hồi chiều. Ông Hai Cường với ông Phán chăm non cắm dỗ hai đứa nhỏ, nhưng ông không nói ra, muốn để coi sắp nhỏ với hai mẹ chúng nó có say mê, hạnh phúc rực rỡ giàu sang, mà bỏ hạnh phúc, thiên nhiên, nhạt lạc hay không. Về phần ông, thì thiệt, ông không ham gì hết. Ông muốn lục đục ở đây mà vui với cảnh trời, nước, mà hưởng thú an nhàn vậy thôi. Nhạc, ông dòm lại, thì thấy hai con chưa phải già, hai cháu còn khờ dại, ông không nỡ cám dỗ con cháu bụi thân, trong chốn núi rừng mà sống với cảnh đời ẩn dật như ông, muốn để cho chúng nó thông thả mà chọn lựa. Còn cô Lê với cô Thiên Hương, thật cũng hết ham rộn ràng danh lợi, mà hay Khải Quang, nặng tình bền chí, thì hai cô động lòng, nên không nỡ, vì tình mà làm khổ cho người, bởi vậy hai cô cũng lưỡng lự, không biết nên đi hay nên ở, chưa dám quả quyết. Bữa sau, ăn cơm sớm mơ rồi, ông Phán Cao lẻo đẻo vô nữa. Ông hỏi cô Lê có uống ký ninh theo lời ông dặn hay không? Cô nói có uống hai viên rồi, và bữa nay không còn ướm lạnh nữa. Ông khuyên cứ tiếp tục uống hoài, uống hết một chục viên tự nhiên dứt bệnh, ăn ngủ được. Ông Phán hỏi Xuân Sơn, chung quanh đây có cảnh nào đẹp thì dắt ông đi xem chơi cho biết. Xuân Sơn với Thu Thủy muốn nghe ông thuật chuyện trong Sài Gòn nữa, nên khoe giếng tiên và chùa Phật, rồi hai trẻ dắt ông đi. Ông Hai Cường nghĩ việc đi hay ở, phải quyết định cho rồi đặng xếp đặt, chứ không lẽ để dây dưa hoài. Từ dịp hai đứa nhỏ vắng mặt, ông mới hỏi cô Lê với cô Thiên Hương, coi cô liệu lẽ nào. Cô Lê lưỡng lự, cô Phú cho chú liệu định. Cô Thiên Hương nói, đọc thơ của ông Khải Quang rồi, hôm nay con suy nghĩ lung lắm, con xin phép cho con tỏ ý của con cho chú nghe thử coi. Thiệt, hai chị em con sống hẩm hút mà yên ổn mười mấy năm nay, chị em con đã quen rồi, không còn ham muốn điều chi nữa. Ngạc có bây giờ được biết Khải Quang có lòng thành thật, tại bà mẹ khó nên ngày trước phải xa má thật sơn. Bây giờ cái khó đó đã chấm dứt, Khải Quang mong mỏi muốn rước vợ con về đặng chung sống hưởng phú quý. Ông thân người thỏa thuận nên cũng gắn bó, đem dâu với cháu nội về đặng gia đình đoàn tụ cho vui. Khải Quang sợ má thằng Sơn bỏ con ở đây bơ vơ mà đi, nên sẵn lòng rước luôn mẹ con về mà nuôi nữa. Người cư xử đủ tình đủ nghĩa như vậy, mình đã không phép phủ phàng. Vậy mẹ con thằng Sơn phải về cho vợ chồng, cha con, ông cháu hiệp hòa một cửa, chứ không phép thôi thoát. Còn phận con thì cha mẹ hai bên đều không nhìn nhận con là người trong thân tộc, Nếu con về Sài Gòn á, thì nhờ ơn Khải Quang, mẹ con sung sướng tấm thân. Ngặt á, con làm gai mắt cho thân tộc đôi bên. Dường như con có ý trêu bẹo đặng khiêu khích. Con đã có lỗi, mà làm á, cho lỗi thêm nặng nữa. Hôm trước, chú nói, chú tính ở luôn ngoài này thì chú không đành rời. Khỏi cảnh vui sướng thiên nhiên, mà cũng không có nỡ bỏ ngôi giường của chú dạy công gậy dựng. Bởi vậy, cho mẹ con thằng Sơn theo ông Phán mà về Sài Gòn, còn con ở đây đặng mẹ con hữu hỷ với chú cho vui. Còn việc này nữa, Xuân Sơn với Thu Thủy, từ khi mới lọt lòng mẹ thì bú chung, ngủ chung, chơi chung, ăn chung, học chung với nhau. Bởi vậy hai đứa nó không có rời nhau. Cách dạy tháng trước, hai con thấy chúng nó gian díu quá, nên lo ngại, nghĩ thế nào cũng phải để cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. Nhưng mới 16 tuổi, nhỏ quá nên phải gìn giữ, đợi 19 đôi mươi rồi sẽ cho phối hiệp. Mà ở chung một nhà, đi chơi chung hoài không phải là dễ gìn giữ được. Vậy mà nhân dịp này, và phân rẽ cho mỗi đứa ở một nơi, đặng dài 3 năm lớn khôn, rồi sẽ cho chúng nó ăn ở với nhau. Con tưởng ý con như vậy, nếu chú chịu thì đâu đó đều được việc hết.
Nam Anh và Toàn Quang thực hiện, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.